Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga hối thúc Mỹ trả lời gấp về các bảo đảm an ninh. Ngoại trưởng Vương Nghị nói Trung Quốc sẽ không sợ đối đầu với Mỹ. Liên Hợp Quốc yêu cầu Việt Nam phóng thích các nhà bất đồng chính kiến vừa bị kết án. Ông Mark Nepper được chuẩn thuận làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Và Bộ Y tế Khoa học Công nghệ dính líu đến đâu tới vụ bê bối test kit Việt Á. Cùng nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 20 tháng 12, Nga cho biết họ cần Hoa Kỳ trả lời gấp về các yêu cầu an ninh sâu rộng của họ và một lần nữa cảnh báo về khả năng đáp trả quân sự của Nga trừ khi họ nhận thấy có hành động chính trị để xoa dịu những lo ngại của mình, theo hãng tin Reuters. Vào tuần trước, Nga đã công bố danh sách các vấn đề an ninh mà họ muốn đàm phán, trong đó có đề xuất NATO sẽ từ bỏ bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Đông Âu và Ukraine. Washington nói rằng một số đề xuất của Nga rõ ràng là không thể chấp nhận được, nhưng Hoa Kỳ sẽ hồi đáp vào một thời điểm nào đó trong tuần này với các đề xuất cụ thể hơn về hình thức của bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ông Konstantin Gavrilov, một nhà ngoại giao của Nga tại Vienna, nói rằng quan hệ giữa Moscow và NATO đã đạt đến một thời điểm của sự thật. Cuộc nói chuyện cần phải nghiêm túc và mọi người trong NATO hoàn toàn hiểu rõ, bất chấp sức mạnh và quyền lực của họ. Hành động chính trị cụ thể cần phải được thực hiện. Nếu không, giải pháp thay thế là một phản ứng quân sự kỹ thuật và quân sự từ Nga. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời ông Gavrilov cho biết, phản ứng của Hoa Kỳ có thể sẽ định hình các toan tính của Nga đối với Ukraine, vốn đã trở thành tâm điểm chính trong quan hệ Đông Tây. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moscow cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Mỹ. Ông Ryabkov nói, tôi nghĩ rằng họ sẽ cố gắng biến điều này thành một quá trình diễn ra chậm chạp, nhưng chúng tôi cần nó khẩn cấp bởi vì tình hình rất khó khăn. Nó trở nên cấp tính và có xu hướng trở nên phức tạp hơn. Điện Kremlin cho biết vẫn còn quá sớm để đánh giá phản ứng của phương Tây, nhưng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về sự sẵn sàng thảo luận về các ý tưởng là tích cực. Khi được hỏi về các đề xuất của Belarus muốn Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus trong trường hợp phương Tây có các hoạt động tương tự ở vùng lân cận, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow có nhiều sự lựa chọn. Hôm 20 tháng 12, Ngoại trưởng Vương Nghị nói Trung Quốc sẽ không sợ đối đầu với Hoa Kỳ, nhưng sẽ hoan nghênh hợp tác nếu đôi bên cùng có lợi, theo hãng tin Reuters. Ông Vương cho biết như trên trong một bài phát biểu đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng các vấn đề trong mối quan hệ Mỹ-Trung có thể là do những đánh giá sai lầm về mặt chiến lược của phía Mỹ. Ông nói, nếu có đối đầu thì Trung Quốc sẽ không sợ hãi điều đó, và sẽ chiến đấu đến cùng. Ông Vương nói rằng không có hại trong cạnh tranh, nhưng cạnh tranh nên tích cực. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ở mức thấp do một loạt các vấn. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ở mức thấp, bao gồm chuyện nguồn gốc của đại dịch COVID-19, thương mại, nhân quyền và sức ép ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Trong một cuộc điện đàm kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc ép Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về nhân quyền, trong khi ông Tập cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ đáp trả những gì họ gọi là khiêu khích đối với Đài Loan. Hôm 16 tháng 12, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua luật cấm nhập khẩu từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc vì lo ngại về vấn đề lao động cưỡng bức. Phản ứng mới nhất của Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh hành xử đối với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở đó. 10 tháng 12, nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc cho rằng Đài Loan là một đứa hoang đàn và cuối cùng sẽ trở về nhà chứ không phải quân cờ để bị lợi dụng, tái xác nhận quyết tâm của Bắc Kinh về việc kiểm soát hòn đảo này, theo hãng tin Reuters. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và trong hai năm qua đã tăng cường sức ép quân sự và ngoại giao để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình trước sự tức giận ở Đài Bắc và mối quan ngại sâu sắc ở Washington. Phát biểu tại Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết rằng nguyên nhân của những căng thẳng hiện nay là do chính phủ Đài Loan nỗ lực dựa vào Hoa Kỳ để đòi độc lập và Hoa Kỳ cùng các nước khác cố gắng sử dụng Đài Loan để kiểm soát Trung Quốc. Chính những hành động đòi bại này đã làm thay đổi hiện trạng và phá hoại hòa bình ở eo biển Đài Loan, vi phạm sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, ông Vương nói. Ông nói thêm rằng, để đối phó với điều này, Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp đối phó mạnh mẽ để đánh bật sự kiêu ngạo của những người muốn Đài Loan chính thức độc lập. Ông nói Đài Loan là đứa hoang đàn, cuối cùng rồi cũng sẽ hồi gia, chứ không phải quân cờ để bị kẻ khác lợi dụng. Trung Quốc phải và sẽ thống nhất. Trung Quốc đặc biệt tức giận trước sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất cho hòn đảo này, mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức. Chính phủ Đài Loan đã nhiều lần tố cáo sức ép của Trung Quốc, nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của họ và họ sẽ không nhượng bộ trước những lời đe dọa. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bại trận trong cuộc nội chiến với những người cộng sản và đã chạy sang Đài Loan vào năm 1949. Còn những người cộng sản ở đại lục đã thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Xúy cho biết hôm 19 tháng 12 rằng cô chưa bao giờ tố cáo bất kỳ ai tấn công tình dục cô và bài đăng trên mạng xã hội vào đầu tháng trước của cô đã bị hiểu nhầm, theo hãng tin Reuters. Sự an toàn của cô Bành đã nóng lên trong cộng đồng quần vợt thế giới và được các tổ chức nhân quyền quan tâm khi cô Bành dường như tố cáo một cựu phó thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã tấn công tình dục cô trong quá khứ. Sau bài đăng đó, cô đã vắng bóng trước công chúng gần 3 tuần. Cô Bành nói trong đoạn video Lianhe Shaobao, một hãng truyền thông Singapore đăng tải, đầu tiên tôi cần nhấn mạnh một điểm cực kỳ quan trọng, tôi chưa bao giờ nói hoặc viết rằng ai đó đã tấn công tình dục tôi. Tôi phải nhấn mạnh rõ ràng về điểm này. Phát biểu của cô Bành hôm 19 tháng 12 là lần đầu tiên cô nêu vấn đề này trước ống kính được loan tải cho công chúng. Cô phát biểu như vậy bên lề một cuộc tranh tài trượt tuyết Việt giả ở Thượng Hải mà cô tham dự. Cô nói rằng bài đăng của cô trên mạng Weibo đã bị xóa sau khi xuất hiện là vấn đề riêng tư. Cô Bành, 35 tuổi, nói trong video rằng mọi người có nhiều hiểu lầm về bài đăng trên Weibo của cô, nhưng cô không nói rõ. Cô cũng cho biết rằng cô đã ở trong nhà ở Bắc Kinh mà không bị sự giám sát nào. Hôm 20 tháng 12, chính phủ Nhật Bản cho biết một chùm ca nhiễm COVID-19 liên quan đến một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Nhật Bản đã tăng lên ít nhất 180 người, làm dấy lên lo ngại về sự lây lan trong cộng đồng, theo hãng tin Reuters. Cơ quan chức Nhật cho biết một nhân viên người Nhật tại trại Hansen trên đảo Okinawa đã dương tính với biến thể Omicron hôm 17 tháng 12. Chánh văn phòng nội các Nhật Hirokazu Matsuno cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng chùm lây nhiễm liên quan đến căn cứ này hiện có 180 ca, mặc dù không rõ có bao nhiêu ca thuộc biến chủng Omicron rất dễ lây lan. Ông Matsuno nói chính phủ Nhật Bản một lần nữa hối thúc phía Hoa Kỳ đảm bảo tất cả nhân viên tại căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Nhật tuân thủ các chỉ dẫn và thực hiện các biện pháp mạnh nếu có bất kỳ sự vi phạm nào. Tỉnh Okinawa ở cực Nam Nhật, nơi có 70% căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở nước này và trước đây đã từng bị ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát dịch liên quan đến căn cứ quân sự. Trong chùm ca lây nhiễm mới nhất này có cả nhân viên người Nhật và nhân viên người Mỹ, các quan chức Nhật Bản cho biết. Ông Danny Tamaki, thống đốc tỉnh Okinawa, nói với các phóng viên hôm 17 tháng 12 rằng nhà chức trách Nhật đang điều tra sự lây lan của biến chủng Omicron và đã yêu cầu quân đội Hoa Kỳ tiến hành các xét nghiệm để xác định xem đó có phải là biến chủng Omicron hay không. Từ khi đại dịch bắt đầu cho đến nay, Nhật Bản đã có 1.733.323 ca nhiễm COVID-19 và 18.391 ca tử vong, nhưng tỷ lệ ca nhiễm mới đang giảm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam kết án tù 4 nhà hoạt động nhân quyền và đất đai nổi danh, cũng như yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho họ. Chỉ trong vòng 3 ngày liên tiếp vào tuần trước, các tòa án ở Hà Nội và Nam Định đã tuyên các bản án tù nhiều năm cho 4 nhà bảo vệ nhân quyền được biết tiếng ở Việt Nam, gồm Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Đỗ Nam Trung. Cả 4 người nhận tổng cộng 35 năm tù, trong đó có bản án tù dài nhất là 10 năm và thấp nhất là 6 năm tại 3 phiên xử riêng biệt từ 14 đến 16 tháng này, với các cáo buộc chống phá nhà nước theo Điều 88 và 117 của Bộ Luật Hình Sự. Các Điều 88 và 117 thường bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án là mơ hồ, được chính quyền Cộng sản sử dụng để bắt giữ và bỏ tù những nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo hay bất cứ những người sử dụng mạng xã hội nào có ảnh hưởng lên tiếng chỉ trích lãnh đạo và chính phủ. Chúng tôi vô cùng lo ngại trước các bản án khắc nghiệt được tuyên cho những người bảo vệ nhân quyền và đất đai bị kết tội tuyên truyền chống phá nhà nước ở Việt Nam. Bà Ravina Shamdasani, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc UNHCR, nói trong một thông cáo hôm 17 tháng 12 từ trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là một trong những lần hiếm hoi cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc phải lên tiếng thúc giục Việt Nam thả tự do cho những nhà hoạt động bị kết án. Người phát ngôn của UNHCR cho rằng các bản án chống lại 5 người lên tiếng vì nhân quyền và quyền đất đai bị bắt giữ từ năm ngoái và trong năm nay dường như là một phần của chiến dịch nhằm bịt miệng và hăm dọa những người dám lên tiếng bảo vệ nhân quyền. Theo bà Shamdasani, tất cả các vụ kết án nêu trên đều tuân theo các mô thức tương tự đáng lo ngại, làm nảy sinh các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc cho rằng họ vô tội, tính hợp pháp của việc giam giữ họ và tính công bằng trong việc xét xử họ. Mở đầu cho chuỗi các phiên tòa xét xử đối với giới chỉ trích chính quyền ở Việt Nam trong tuần trước, bà Trang, nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh nhất của Việt Nam, bị kết án 9 năm tù hôm 14 tháng 12 vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Sau đó một ngày, ông Phương và bà Tâm, hai nhà hoạt động vì quyền đất đai, bị tuyên án lần lượt 10 năm tù và 6 năm tù với cùng tội danh. Tại phiên tòa liên tiếp một ngày sau đó, ông Trung, người được biết tiếng về tham gia các cuộc biểu tình vì môi trường, chống Trung Quốc và phản đối chính phủ tham nhũng, nhận bản án 10 năm tù cùng cáo buộc tương tự. Mỹ, Liên minh châu Âu và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng phản đối các bản án này và cùng kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho những người mà họ cho là chỉ thực hiện các quyền tự do biểu đạt chính kiến một cách ôn hòa được quy định trong Hiến pháp của Việt Nam. Người phát ngôn của UNHCR kêu gọi Việt Nam bãi bỏ tất cả các quy định pháp luật vi phạm các quyền tự do cơ bản và nói rằng các cáo buộc chống lại 4 người này là mơ hồ và quá rộng, do đó không phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Việt Nam chưa đưa ra phản ứng nào trước lời kêu gọi và lên án từ UNHCR cũng như Mỹ, EU và một loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế trong những ngày qua. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các chỉ trích của phương Tây về hồ sơ nhân quyền yếu kém của Việt Nam và nói rằng chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị bỏ tù ở Việt Nam. Thượng viện Hoa Kỳ vừa chuẩn thuận ông Mark Evan Snapper làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhiều tháng sau khi ông được Tổng thống Joe Biden đề cử cho chức vụ này. Việc xác nhận diễn ra hôm 18 tháng 12 khi Thượng viện Mỹ bầu trực tiếp để thông qua một loạt các chức vụ ngoại giao tại nước ngoài, trong đó ông Napper, hiện đang là phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Nhật Bản và Hàn Quốc tại vụ Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ là đại sứ Mỹ tại Hà Nội, theo Politico và CNN. Thông tin về thời gian nhiệm kỳ cũng như ngày mà ông Napper sẽ nhậm chức đại sứ Mỹ ở Việt Nam chưa được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố. Ông Napper, có bố là cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam, được Tổng thống Biden đề cử cho chức vụ đứng đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ ở quốc gia Đông Nam Á vào giữa tháng 4 năm nay. Tại buổi điều trần ở Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ hồi giữa tháng 7 vừa qua, ông Napper đưa ra kế hoạch phát triển mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trên 4 lĩnh vực gồm an ninh, thương mại và đầu tư, các vấn đề di sản chiến tranh và nhân đạo, cũng như sự giao lưu giữa người dân hai nước. Ông Napper, người nói được tiếng Nhật, Triều Tiên và Việt Nam, cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh giữa hai cựu thù khi cho rằng cả Hà Nội và Washington đều tin là không có một thách thức nào lớn hơn là mối đe dọa từ Trung Quốc, bao gồm vấn đề Biển Đông, nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn. Tuy nhiên, theo ông Napper, cũng có những thách thức cản trở sự phát triển quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam lên tầm cao mới. Ông nói tại buổi điều trần hôm 13 tháng 7 rằng ông sẽ mưu tìm một thị trường giao thương công bằng hơn với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Ông Nepper, người từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từ 2004 đến 2007, sẽ thay thế Đại sứ Daniel Crittenbrink, người được Tổng thống Donald Trump tiến cử sau khi Đại sứ Ted Osius từ chức vào năm 2017 để phản đối việc trục xuất di dân gốc Việt đến Mỹ trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995 của chính quyền Trump. Ông Osius, trong một lần trả lời phỏng vấn VOA gần đây nhân dịp ra mắt cuốn sách về sự hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam, đánh giá cao việc đề cử ông Nepper làm đại sứ Mỹ thứ 8 ở Việt Nam của Tổng thống Biden. Theo ông Osius, người làm đại sứ thứ 6 của Mỹ tại Hà Nội, ông Nepper với những kinh nghiệm ở Việt Nam và châu Á sẽ là một lựa chọn tốt cho việc phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong nhiệm kỳ sắp tới của ông. Ông Greg Pauling, Giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, hồi tháng 4 nói rằng Tổng thống Biden đã cho thấy sự đánh giá cao của ông đối với vị trí đại sứ tại Việt Nam và quan hệ giữa hai nước khi đề cử ông Nepper. Ông Nepper tốt nghiệp với bằng xuất sắc của Đại học Princeton, có hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên môn về chính sách đối ngoại và ngoại giao. Trong đó, ông đã dành nhiều năm nghiên cứu các vấn đề chính sách và văn hóa, cũng như ngôn ngữ ở khu vực Đông Á, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoài làm việc tại Việt Nam, ông còn được bổ nhiệm làm phó đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và trở thành đại biện lâm thời tại Seoul từ 2017 đến 2018. Ông từng làm phó trưởng phòng chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo, trước khi trở thành phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng kinh nghiệm sâu rộng và thực chất về khu vực cùng khả năng lãnh đạo các nhóm liên ngành lớn và các văn phòng định hướng chính sách khiến ông Nepper trở thành ứng cử viên xuất sắc cho chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Sau khi nhà chức trách Việt Nam bắt giữ tổng giám đốc của công ty Việt Á với cáo buộc thổi giá trục lợi từ việc bán các bộ xét nghiệm COVID-19, hiện đang xuất hiện thêm các thông tin về sự dính líu của hai bộ Y tế và Khoa học Công nghệ vào vụ bê bối này, theo tường thuật của báo chí trong nước. Trong các ngày 18 và 19 tháng 12, các báo Việt Nam cho biết công an khởi tố và bắt giam ông Phan Quốc Việt, 41 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á vì vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh test kit, tức bộ xét nghiệm COVID-19. Công an được báo chí dẫn lại cho hay là họ cũng khởi tố 6 người khác và đã lấy lời khai của 30 người có liên quan. Tin cho hay, kết quả điều tra ban đầu phát hiện rằng ông Việt lợi dụng tình hình đại dịch để được hưởng quy chế chỉ định thầu rút gọn và được phép cung cấp vật tư thiết bị y tế cho các bệnh viện và cơ quan kiểm soát dịch CDC ở nhiều tỉnh, thành phố. Công ty của ông Việt đã thông đồng với lãnh đạo các cơ quan nêu trên để mua bán với giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất, các báo Việt Nam tường thuật, trích dẫn thông tin của phía công an. Giá bán một test kit được thổi lên thành 470.000 đồng và công ty Việt Á đã chi tiền phần trăm hợp đồng, tức tiền hoa hồng, cho lãnh đạo các bệnh viện, các CDC của các tỉnh thành, theo kết quả điều tra ban đầu được các báo đăng lại. Chỉ riêng với CDC của tỉnh Hải Dương, Việt Á có các hợp đồng đạt tổng giá trị 151 tỷ đồng và ông Phan Quốc Việt đã chi tiền hoa hồng là gần 30 tỷ cho vị giám đốc của CDC này, tương đương 20% giá trị hợp đồng. Theo công an, trên toàn quốc, doanh thu của Việt Á từ bán test kit lên tới 4.000 tỷ đồng. Một số nhà quan sát đưa ra tính toán rằng nếu các quan chức liên quan được hưởng ít nhất 20% giá trị hợp đồng, tương tự như lãnh đạo của CDC Hải Dương, thì số tiền các quan chức đó đút túi cá nhân lên đến 800 tỷ đồng. Vụ bê bối của Việt Á thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Việt, vốn đã bất bình trong cả năm qua về việc ngành y tế nhiều lần đặt ra yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, thậm chí áp dụng các biện pháp cưỡng chế xét nghiệm, dẫn đến một số vụ việc bị lên án là dã man phi nhân tính, vi phạm tự do thân thể hoặc xâm phạm tư gia của công dân. Trong nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra trên mạng xã hội về vụ bê bối vừa bị phanh phui, nhiều người giờ đây đặt ra mối liên hệ rằng phải chăng bấy lâu nay các nhà chức trách ở các cấp sốt sắng thúc đẩy, thậm chí thúc ép xét nghiệm trên diện rộng là vì được hưởng những lợi ích được chia chác từ các thương vụ kinh doanh test kit. Bác sĩ Võ Xuân Sơn ở Thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội với 90.000 người theo dõi, chia sẻ suy nghĩ của ông với VOA.
Cái việc mà xét nghiệm mà để người ta ra xét nghiệm là tôi không đồng ý. Từ lúc đó tôi cũng đã có rất là nhiều cái ý kiến về chuyện này rồi. Vấn đề mà lợi dụng cái chuyện mua bán cái này rồi thì để đẩy vào cái kit để xét nghiệm rồi nó liên quan đến chuyện là thúc đẩy phải làm xét nghiệm thì cái chuyện đó tôi cho rằng là nó có liên quan với nhau.
Trong khi cuộc điều tra của công an còn đang diễn ra, báo chí và dư luận Việt đang nêu tên hai bộ bị xem là có nhiều dính líu đến vụ bê bối, đó là Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ. Các bài báo trong nước nói hôm 20 tháng 12 rằng chính Bộ Y tế là cơ quan quản lý cấp nhà nước đã giới thiệu mức giá đã bị thổi phồng là 470.000 đồng một kit cho các tỉnh để họ mua của Việt Á. Cụ thể hơn, các báo cho biết là vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế của Bộ là ông Nguyễn Minh Tuấn đã ký một văn bản hồi ngày 2 tháng 7 năm 2021 gửi các sở y tế, bệnh viện, viện trực thuộc Bộ về vấn đề nêu trên. Nhưng mức giá 470.000 đồng một kit chỉ là mức giá thấp nhất do Bộ giới thiệu. Còn trong thực tế, một số nơi mua với giá thậm chí còn lên đến gần 510.000 đồng một kit. Lần ngược thời gian, báo chí và dư luận Việt tìm ra các thông tin cho thấy là hai Bộ Y tế và Khoa học Công nghệ dường như đã dễ dãi cấp phép và quảng bá cho test kit của Việt Á chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần của cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2020. Tiếp đến, Bộ Khoa học và Công nghệ, báo điện tử Đảng Cộng sản, báo Chính phủ và một số báo khác của nhà nước Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 2020 loan tin rằng test kit của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận. Tuy nhiên, hiện nay Tuổi Trẻ và một số báo đưa ra bằng chứng cho thấy là WHO chưa bao giờ phê duyệt test kit của Việt Á. Trong ngày 20 tháng 12, Bộ Khoa học Công nghệ lên tiếng thừa nhận có sai sót và đã gỡ tin nói về việc WHO phê duyệt. Bác sĩ Võ Xuân Sơn bình luận về sự việc này với VOA.
Cái đó là tin láo. Tôi chỉ xác định được là Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam đăng một tin láo về cái chuyện chi tiết của Việt Á này là được WHO công nhận, nhưng mà thực tế nó không được. Cái điều đó là tin láo. Còn tại sao có tin láo đó, tin láo đó tác động như thế nào thì cái đó phải để thời gian trả lời.
Theo quan sát của VOA, nhiều người bày tỏ bất bình về thông tin bất nhất của Bộ Khoa học Công nghệ và chất vấn là liệu nhà nước sẽ xử lý như thế nào khi Bộ đăng tin sai nghiêm trọng, có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tiền bạc của công dân. Họ cũng nêu lên hình ảnh tương phản là có những người dân thường đăng tin sai trên mạng đã bị nhà chức trách phạt tiền hoặc tuyên án tù khá nặng. Nhưng mối bất bình lớn hơn cả từ phía dư luận Việt là ở chỗ họ cho rằng Việt Á chỉ là phần nổi của tảng băng, còn đứng sau phải có những ai đó liên kết với nhau để lừa đảo hàng chục triệu người dân Việt. Nhiều người lên tiếng trên mạng xã hội đề nghị lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam phải làm đến nơi đến chốn về vụ bê bối này và đưa ra ánh sáng những kẻ bị coi là hút máu dân trong vụ này. Bác sĩ Võ Xuân Sơn tỏ ra hoài nghi về các động thái của nhà nước, ông nói.
Thật sự thì họ làm gì thì chúng ta đã thấy qua nhiều chuyện rồi. Thành ra là tôi chỉ mong rằng là người dân, người ta nhìn thấy được tất cả những cái vấn đề mà nó liên quan đến tính mạng, đến sức khỏe của người ta để người ta có một cái thái độ đúng đắn hơn trong cái chuyện mà chấp nhận các cái yêu cầu mà nhiều khi người ta còn lấn cấn, trước đây người ta cứ nhắm mắt để người ta chấp nhận.
Ngoại trừ Bộ Khoa học và Công nghệ vừa thừa nhận đăng tin sai, Bộ Y tế chưa lên tiếng chính thức về vai trò của Bộ trong vụ bê bối đang diễn ra.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các nhà thuốc Tây tham gia phòng chống dịch COVID-19.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang huy động các nhà thuốc Tây tham gia phòng chống dịch COVID. Theo sở này thì với hơn 6.500 nhà thuốc hiện có trên địa bàn, việc kêu gọi mạng lưới y tế tư nhân này tham gia là cần thiết trong tìm kiếm thêm nguồn lực phòng dịch. Bà chủ nhà thuốc Tây Gia Công nói:
tại nhà thì có thuốc gần thì sẽ khác hơn ở xa chứ. Ví dụ như kiểu mà đi vào trong khu cách ly thì nó lại khác hơn là mất điều trị tại nhà. Có thuốc gần đây thì mình mua về mình điều trị, còn không thì ở trong khu cách ly thì mình phải nhờ người nhà hoặc là bệnh viện có thuốc thì cấp phát thuốc thì nó cũng khác.
Bà Gia Công cho biết theo kế hoạch của Sở Y tế thì nhà thuốc sẽ cung cấp thông tin về trạm y tế lưu động trên địa bàn cho người dân biết để liên hệ khi cần, phối hợp với các trạm y tế này trong chăm sóc sức khỏe người bệnh. Hiện tại thì nhà thuốc chưa cung cấp liều đặc trị.
Sủi hoặc là này nọ, mấy cái máy đo nồng độ oxy thì có thể là cung cấp được, chứ còn mấy cái đặc trị thì đâu có, nhà thuốc đâu có hàng để đoán đâu. Mình đâu có quyền để lấy được cái thuốc đấy ra đâu bán. Chỉ có trong bệnh viện hoặc là y tế nó mới có cung cấp cái thuốc đặc trị thôi. Cái thuốc kia thì đâu có lấy ra được, thuốc đặc trị của nó đâu có lấy ra được. Cái đấy phải do Bộ Y tế cấp phép thì mới có.
Các hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà của người bị nhiễm COVID theo bà chủ nhà thuốc Tây Thủy Tiên là cần ủng hộ.
Tất cả các nhà thuốc đều đồng lòng là giống như là ở trên đó đã kêu gọi nhà thuốc đều đồng lòng thì
sẽ giúp đỡ cho mọi người rất là nhiều, như hỗ trợ về giá cả cho người dân. Người ta ví dụ như có những người một nhà người ta 7-8 người, người ta bị, ví dụ như người ta mua hết tiền thuốc vậy tiền đâu mà người ta ăn nữa. Cho nên ví dụ như có cái chế độ đó thì gửi xuống cho các nhà thuốc có thể giảm giá được cho dân thì tốt.
Trong tâm thế từng là bệnh nhân COVID, ông Nguyễn Văn Lượm nói rằng rất mong các liều thuốc đặc trị sớm được bán theo toa.
Rất là hy vọng để nhà nước cấp phép là bán, để cấp phép là cho những nhà thuốc tây để bán đại trà để cho dân mua uống cho nó giảm tải cho bộ phận y tế. Thuốc kháng virus.
Ông Lượm cũng mong nhà thuốc sớm là cầu nối giữa người F0 với các tổ chức chăm sóc COVID tại cộng đồng, bao gồm việc cung cấp thông tin về y tế trên địa bàn cho người dân biết và phối hợp với những trạm y tế trong chăm sóc sức khỏe người bệnh COVID tại nhà.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ mời quý vị theo dõi phóng sự săn hàng thanh lý vào mùa cuối năm ở Mỹ.
Mặc dù đây không phải thời điểm mà người Mỹ thường hay chuyển nhà vì ngày Giáng sinh và năm mới đang đến rất gần, nhưng những người ưa thích đi săn hàng thanh lý thường không bỏ qua cơ hội mua được những món hàng độc đáo có giá trị với giá hời của những gia chủ giàu có như thế này. Tại những căn nhà rộng lớn có giá hàng triệu đô la thì chương trình thanh lý toàn bộ mà người Mỹ thường gọi là estate sale luôn có rất nhiều đồ vật có giá trị nhưng lại được bán với giá khá hời mà phần lớn đều không thể tìm mua được ở những cửa tiệm thông thường. Đó là lý do vì sao dù trời lạnh vẫn có rất nhiều người tìm tới đây để săn estate sale. Estate sale tạm dịch là thanh lý toàn bộ đồ dùng trong nhà, từ cái thìa, cái muỗng, quần áo, giày dép cho tới đồ nội thất, giường, tủ, bàn, ghế. Thường thì các gia chủ hay mở cửa bán estate sale vào dịp cuối tuần để khách hàng có thời gian nhẩn nha lựa chọn những đồ dùng ưng ý. Và trong những ngày này thì gia chủ mở cửa đón tiếp mọi người. Các cái đồ vật được bán trong nhà đều có ghi giá và kể cả những đồ vật đã được bán cũng được ghi rõ ràng để khách hàng không phải hỏi hay chọn lựa nhầm lẫn những đồ mà người khác đã mua. Những người có kinh nghiệm trong việc đi săn estate sale thì họ thường đến sớm nhất trong ngày mở bán đầu tiên để tìm mua cho được những đồ ưng ý và có giá trị. Những gia chủ mở bán estate sale tại Mỹ có thể là những gia đình đang chuẩn bị dọn tới một căn nhà mới và họ không còn muốn mang theo bất kỳ đồ đạc nào từ căn nhà cũ của mình. Nhưng cũng có thể là những cặp vợ chồng già không còn cần đến những thứ đồ đạc này nữa bởi họ đã có kế hoạch mới như nghỉ ngơi trong những viện dưỡng lão hoặc di chuyển nơi ở tới những vùng xa xôi hoặc rời đến những căn hộ nhỏ gọn hơn mà các đồ đạc dù đã gắn bó với họ nhiều năm không còn tiện để mang theo. Thường thì gia chủ sẽ giao toàn bộ trách nhiệm từ việc thống kê đồ đạc trong nhà, định giá, chụp hình, quảng bá và bán đồ cho một công ty chuyên tổ chức estate sale để tiết kiệm thời gian và việc mua bán cũng diễn ra nhanh chóng. Đi săn estate sale thực sự là một cái thú của rất nhiều người bởi không chỉ mua được những đồ vật độc đáo có giá trị với giá phải chăng mà rất khó có thể tìm mua được ở những nơi khác thì người ta còn được trải nghiệm không gian nhà cửa và cách bài trí của các gia đình khác nhau để có thể rút kinh nghiệm và áp dụng cho tổ ấm của mình. Thời điểm đi săn estate sale phong phú nhất tại Mỹ là thời gian cuối xuân đầu hè khi không khí đã ấm áp trở lại và con trẻ cũng chuẩn bị kết thúc một năm học phù hợp để chuyển nhà cũng như là chuyển trường cho con trẻ. Tuy nhiên đối với nhiều người thì đi săn estate sale vào dịp cuối năm như thế này cũng là một cái thú bởi trong những cái ngày lễ nhàn tản họ có thể nhẩn nha tìm tới và lựa chọn cho mình những món đồ ưng ý và yêu thích nhất. Vào thời điểm này, không khí Giáng sinh và chào đón năm mới đang tràn ngập khắp các đường phố ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Hầu hết mọi nơi đã lung linh đầy ắp ánh đèn màu. Người Mỹ đang háo hức đón chờ một mùa Giáng sinh đầm ấm sau hơn một năm dịch bệnh COVID hoành hành dữ dội. Và đối với những tín đồ estate sale thì trong cái không khí se lạnh của cuối năm và sự hân hoan chào đón mùa lễ hội thì tới với những chương trình estate sale và tìm mua được những món đồ đặc biệt yêu thích cũng thực sự là một niềm vui, một món quà khó có gì so sánh được trong mùa Giáng sinh.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.